Tác phẩm Những trạng nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Nhóm trí thức Việt biên soạn. Nhà xuất bản Thời đại Ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Hiền tài là nguyên quý quốc gia. Những chữ thân nhân trung thay mặt vị vua anh minh Lê Thánh Tông soạn để khắc vào đá bia tiến sĩ như một định đề bất biến. Thời nào cũng vậy, sức mạnh của dân tộc là sức mạnh toàn dân mới làm nên lịch sử. Đặc biệt, nhân tài luôn giữ vai trò quan trọng, hàng đầu góp phần làm nên lịch sử. Không phải ngẫu nhiên mà muôn đời nay, những bậc hiền tài được nhân dân ngưỡng vọng và xem họ như thánh thần. Nhiều người được phong làm phúc thần, thành hoàng, tức là đã trở nên bất tử trong tâm linh mọi người. Đại diện xuất chúng cho những con người tài giỏi của một đất nước là các vị trạng nguyên, là danh hiệu thuộc học vị tiến sĩ của người đỗ cao nhất trong các khoa đình của các triều nhà Lý, Trần, Lê và Mạc. Kể từ khi có danh hiệu Tam Khôi dành cho ba vị trí đầu tiên, người đỗ trạng nguyên nói riêng và đỗ tiến sĩ nói chung phải vượt qua ba kỳ thi: thi hương, thi hội và thi đình. Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam gần nghìn năm, số trạng nguyên là không nhiều. Theo một số tài liệu, trong đó có cuốn Những ông nghè, ông cống triều Nguyễn của Bùi Hạnh Cẩn, Nguyễn Loan và Lan Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 1995. Dựa vào các công trình, các nhà khoa bảng Việt Nam, nhà xuất bản Văn hóa năm 1993, Quốc triều Hương Khoa Lục, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, thì từ khi bắt đầu mở khoa thi năm 1075 đến khi chấm dứt khoa thi cuối cùng tổ chức vào năm 1919, tổng cộng có 184 khoa thi với 2.785 vị đỗ đại khoa, đỗ tiến sĩ và tính cả phó bảng. Trong đó có 56 trạng nguyên, gồm 7 trong số 9 thủ khoa Đại Việt và 49 trạng nguyên trong danh sách mà Wikipedia mở giới thiệu. Tuy nhiên, tác giả Vũ Xuân Thảo trong bài Vài số liệu, tư liệu chưa chính xác trong cuốn Những ông nghè, ông cống triều Nguyễn đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 67 vào tháng 9 năm 1999 đã cho rằng con số trên không chính xác. Theo ông, thì từ năm 1075 đến năm 1919 có tổng cộng 185 khoa thi với 2.898 vị đỗ đại khoa, tính từ phó bảng trở lên. Trong đó chỉ có 47 trạng nguyên, thời Trần 9, thời Lê 27, thời Mạc 11. Cũng theo tác giả này và Lê Thái Dũng trong vở Trang sử Việt năm 2008 của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội thì trạng nguyên đầu tiên là Nguyễn Quan Quang, đỗ khoa Bính Ngọ, năm 1246, đời vua Trần Thái Tông, bắt đầu đặt danh hiệu Tam Khôi, trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Với thống kê nêu trên, chúng ta càng kính ngưỡng những người đoạt được danh hiệu trạng nguyên. Tuy nhiên, do khuôn khổ có hạn dành cho cuốn Những trạng nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam của chúng tôi chỉ giới thiệu một số vị đỗ trạng nguyên có hành trạng đặc biệt, ví dụ khai khoa, trẻ nhất, lưỡng quốc trạng nguyên mà thôi, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, nhóm tuyển chọn. Lê Văn Thịnh, khai khoa Đại Việt. Theo thần phả ở đền Thượng, Bảo Tháp, xã Đông Cứu, do Đông Các Đại học sĩ Nguyễn Bính Phụng soạn, truyện kể dân gian và sử sách nhiều đời. Lê Văn Thịnh sinh ngày 11 tháng 2 năm Canh Dần 1050 ở khu Bảo Tháp, Trang Đông Cứu, huyện Gia Lương, nay là làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Bố là cụ Lê Thành, dạy học và làm thuốc. Mẹ là cụ Trần Thị Tín, ở Trang Ngô Xá, nay là làng Thi Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Lên 7 tuổi, Văn Thịnh đi học. 13 tuổi, kinh, sử, thi, thư đều biết hết. thiên văn địa lý tỏ tường, học trò thời ấy thán phục, gọi Văn Thịnh là thần đồng. Đến năm 18 tuổi, bố mẹ mất, ông lo an táng cho bố mẹ chu đáo và ở nhà hương khói thờ phụng. Sau ngày đoạn tang, Văn Thịnh đến Chi Nhị Trang, nay là làng Chi Nhị, xã Sông Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Thấy dân nơi đây quê mùa, thật thà nhưng lại ít học vấn. Ông bèn vận động dựng trường để ông dạy dân học. Về sau, dân nơi đây biết chữ, biết lễ nghĩa là do công ông truyền dạy. Sau khi định đô ở Thăng Long, yên bề xã Tắc, nhà Lý chú trọng đến việc giáo dưỡng dân chúng, đào tạo người hiền tài cho đất nước. Năm Ất Mão, năm 1075, niên hiệu Thái Ninh thứ tư đời vua Lý Nhân Tông, nhà Lý cho mở khoa thi đầu tiên trong lịch sử của nền học vấn Đại Việt. Trong các khoa thi đầu tiên, do muốn khẳng định sự độc lập với phương Bắc, nên khoa thi gọi là khoa thi Tam Trường hoặc là Minh Kinh Bác Học. Tuy nhiên, cách tổ chức thi cử và lựa chọn những người đỗ thì giống như các khoa thi lựa chọn trạng nguyên sau này. Chính vì vậy mà Lê Văn Thịnh, người đỗ thủ khoa Minh Kinh Bác Học trong kỳ thi đầu tiên, luôn được coi là vị trạng nguyên đầu tiên của Đại Việt. Năm ấy, vua mới 9 tuổi, ông được phong thị độc chi thức hầu vua học. Năm vua 18 tuổi, năm 1084, Lê Văn Thịnh được phong thị lang binh bộ. Sự thông tuệ, uyên bác kỳ lạ của Lê Văn Thịnh chứng tỏ ông hợp với danh hiệu trạng nguyên đầu tiên của Đại Việt. Hơn nữa, giữa lúc sự sùng bái đạo Phật của triều đình và dân chúng tăng quá mức, ông tỏ rõ tư tưởng độc lập bằng cánh đề xướng đạo của người Đại Việt. Vốn là người có tài, lại gặp triều đình sáng suốt, biết trọng nguyên khí quốc gia, nên chỉ sau 10 năm, ông đã lập công lớn và trở thành thái sư, tức là thầy dạy học cho chính các công chúa, hoàng tử trong triều năm 1085. Trước đó, ngay khi ông đỗ thủ khoa năm 1076, triều đình nhà Tống từ Trung Quốc sai Quách Quỳ cấp trưởng và Triệu Tiết cấp phó tại xứ Quảng Nam, tức khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc ngày nay, làm chiêu thảo sứ, đem hàng chục vạn quân cùng chính tướng lĩnh họp với quân Chiêm Thành và quân Chân Lạp cùng ùa sang xâm lấn Đại Việt để trả thù về việc bị Lý Thường Kiệt và Tông Đảng đem quân tấn công các châu Ung, Khâm, Liêm của nhà Tống năm trước, nhằm phủ đầu mưu đồ xâm lược của nhà Tống. Trên sông Như Nguyệt, Bắc Ninh, Lý Thường Kiệt đã dàn quân cùng các tướng lĩnh đánh tan hết trận này đến trận khác, khiến cả đội quân hùng mạnh, tướng mạnh của các sứ quân như Quách Quỳ chỉ huy phải thất điên bát đảo. Cuối cùng, được sự nghị hòa khiêm nhường của Đại Việt, để bảo vệ mạng sống, đích thân Quách Quỳ phải ra lệnh lui quân. Mùa xuân năm 1078, vua Lý Nhân Tông sai đào Tống Nguyên đi sứ sang Trung Quốc, đem theo 5 con voi thuần chủng biếu vua quan nhà Tống để giảng hòa và xin họ trả lại phần đất của Việt Nam đã bị lấn chiếm cùng hàng nghìn người dân bị bắt về Trung Quốc trước đó. Nhà Lý trong buổi đầu dựng nước, đất của vương quốc còn chật hẹp, phía nam giáp đèo ngang luôn bị quân Chiêm Thành, Chân Lạp, Trảo Oa xâm lấn và cướp bóc. Đất phía tây giáp Ai Lao, núi non hiểm trở vốn có nhiều biến động, khó mở rộng được lãnh thổ Đại Việt. Còn vùng đất các châu Kimi, Phên Dậu, phía bắc giáp nước Tống, sự quản lý của triều đình lỏng lẻo đối với tù trưởng địa phương. Các nhóm thủ lĩnh dân tộc này, một số không muốn thuần phục chính quyền trung ương Đại Việt. Họ thường bị thế lực nước ngoài mua chuộc. Các triều đình Việt Nam, tiêu biểu là thời Lý, đều có chính sách nhất quán đối với tù trưởng thủ lĩnh dân tộc miền núi phía Bắc. Đó là chiều chuộng, o bế, cực chẳng đã mới phải mang quân đàn áp. Vào đời Gia Hữu, triều Bắc Tống năm 1056-1064, tướng Đại Việt là Dương Thọ Văn đem quân hỏi tội Nùng Trí Hội, nên hội đã cầu cứu triều đình nhà Tống, đem động vật ác nộp cho họ. Vua Tống ban lại đất ấy cho hội và đặt tên là đất Thuận An. Đến đời Trị Bình, nhà Tống năm 1064-1068, Nùng Trí Hội lại đem nốt động vật dương nộp, được vua Tống đổi tên thành Châu Quy Hóa. Hai động này thuộc đất Quảng Nguyên của Đại Việt. Có lần quân nhà Lý đã tiến vào Quy Hóa, mang khá nhiều sinh khẩu ở đây về Đại Việt. Năm 1083, hội nghị ở Vĩnh Bình giữa sứ nước Nam là Đào Tông Nguyên và viên quan Thành Trạc nước Tống bàn về việc trao trả hai động trên cho nước ta đã thất bại. Chánh sứ Việt bực tức bỏ hội nghị ra về. Thế rồi quân Việt tập trung ở gần châu quy hóa vùng biên giới. Phao tin sẽ đánh vào đất Tống. Người Tống hỏi sứ bộ Đại Việt, họ cũng nhận là đúng. Điều này làm cho Tống Triết Tông lo ngại. Quân Đại Việt được đánh giá là tinh nhuệ. Thời Lý Thánh Tông, nhà Tống đã học theo lối phiên chế đội ngũ của quân ta. Trong bối cảnh đó, Lý Nhân Tông hỏi ý kiến Lê Văn Thịnh. Ông liền trả lời, việc dùng binh đao để đòi đất là bất đắc dĩ. Xin bệ hạ cho phái đoàn khác lên biên giới thương thuyết. Vì thế, tháng 6 năm 1084, sau 5 năm giằng co, lưỡng lự, Lê Văn Thịnh với cương vị là thị lang bộ binh đến trại Vĩnh Bình cùng vua quan nhà Tống bàn việc cương giới. Tuy binh lực nhà Tống lúc đó đã bị Lý Thường Kiệt đánh thua tan tác, song với bản chất tham lam, tàn bạo, họ chỉ đồng ý trả lại phần đất đã xâm lấn, chứ nhất định không nhượng lại phần đất cưỡng chiếm của thổ dân với lý do đất ấy là của thổ dân, tự ý đem sáp nhập vào nhà Tống để tỏ lòng thuần phục, chứ họ đâu có ỷ thế lấn chiếm. Vì thế, với kiến thức và sự lịch lãm, khoan dung cao độ, Lê Văn Thịnh đã trả lời Thành Trạc, sứ giả nhà Tống, đã là đất thì phải có chủ. Các viên quan được triều đình nhà Lý giao cho giữ đất để bảo vệ biên thùy mà lại đem nộp cho nhà Tống và trốn đi thì đất ấy đích thực là vật ăn trộm. Việc này, luật pháp Đại Việt không những không cho phép mà còn làm dơ bẩn sổ sách của vua quan nhà Tống vì đã nhập nhầm phần đất do thổ dân ăn trộm. Bàn đi tính lại, cuối cùng cách trả lời cứng cỏi, đầy đủ lập luận, lý lẽ của Lê Văn Thịnh khiến nhà Tống cứng họng. Đơn giản vì luật pháp đã quy định rõ ràng, tất cả các quan viên khi nhận một phần lãnh thổ đi canh giữ, nếu đem bán hoặc hủy bỏ đều có tội. Trong trường hợp này, các thổ quan vốn là những người được Lý Nhân Tông tin dùng cho cai quản các châu quận ở nơi biên ải xa, đã không giữ được sự tin cẩn của triều đình, lại tự tiện đem đất đai của tổ tiên dâng cho nhà Tống. Để xin thuần phục là xâm phạm vào lãnh thổ của Đại Việt, còn việc nhà Tống tự tiện chiếm giữ đất ấy là bất hợp pháp, không minh bạch, không đáng giá, không xứng đáng với sự hòa hợp của hai dân tộc. Nhờ phân biệt rõ ràng các khái niệm, khế ước ủy nhiệm, ký thác hay quyền sở hữu mà Lê Văn Thịnh đã buộc nhà Tống phải trả nốt 6 huyện, 3 động đã chiếm của Đại Việt theo đúng ý mình. Nhân sự việc này, người dân Tống có thơ rằng, vì tham voi giao chỉ, bỏ mất vàng quảng nguyên. Nghĩa là chỉ vì tham năm con voi thuần chủng của người giao chỉ, tức người Việt Nam, mà triều đình nhà Tống của Trung Quốc phải bỏ lại hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Nguyên, chứa đầy vàng bạc. Châu báu trong lòng đất. Nhờ thành công đó, Lê Văn Thịnh được phong chức Thái Sư, viên quan đầu triều. 11 năm trong cương vị Thái Sư, chuyên truyền đạt những điều hay lẽ phải, những kiến thức uyên thâm sâu sắc cho con cái, các bậc quân vương trong triều. Trong sự tin cậy tuyệt đối của vua Lý Nhân Tông năm 1072, năm 1127. Ông là người có lòng tự tôn dân tộc cao, cả đời làm quan chỉ muốn làm sáng tỏ cái đạo của người Đại Việt. Ông viết, trên thuận với trời, dưới thuận với đất, mọi người cung kính, yêu thương nhau như anh em, ấy là cái đạo của Đại Việt. Lịch sử ghi nhận công lao của ông trong việc gìn giữ vùng biên cương phía Bắc. Lê Văn Thịnh đã lên tới tột đỉnh vinh quang, nhưng các vương tôn triều Lý đang ngấm ngầm ghen tị với ân sủng vua ban cho Lê Văn Thịnh. Một người họ ngoài dòng tôn thất lại được đưa lên chức vụ cao nhất triều đình. Trường hợp của Lê Văn Thịnh phải chăng là hiện tượng độc nhất vô nhị trong chốn quan trường phong kiến Việt Nam? Chỉ vẹn vẹn 10 năm tham gia triều chính, từ năm 1075 đến năm 1085, ông đã được thăng chức lên chức quan đầu triều, dưới một người, trên muôn người. Rồi đây, chắc Thái Sư chẳng dễ dàng gì khi tham dự triều chính hay đưa ra những quyết sách lớn ích lợi, ích nước lợi dân. Thế rồi quả bom Lê Văn Thịnh nổ giữa triều đường, làm xôn xao hàng ngũ thân vương quý tộc, đại sư và các vị đại thần. Trong buổi chầu sớm, Thái Sư tâu, xin xác định các chùa trong nước làm ba hạng là Đại Danh Lam, Trung Danh Lam và Tiểu Danh Lam. Mỗi chùa phải cho một quan văn chức cao kim làm đề cử. Cả triều đình im lặng. Sau một hồi suy nghĩ, Thái Hậu Ý Lan đã phán: "Ta đã hiểu ý khanh, ta chấp nhận điều này." Bà nghĩ nhiều chùa Đại Danh Lam có đến hàng nghìn mẫu ruộng, hàng trăm điền nô, mỗi năm thu hoạch được thật nhiều huê lợi. Vàng bạc châu báu trong nhiều chùa không ít. Cách quan văn làm đề cử kiểm soát sẽ thu lại từ hệ thống chùa chiền trong cả nước một nguồn lợi lớn cho quốc gia. Thái sư tâu tiếp: "Cho định các chức quan văn, quan võ hầu cận bệ hạ và các chức tạp lưu, cần định lễ thi cử để tìm nhân tài trong con cháu các thân vương quý tộc. Xin cho định các sổ ruộng thu tô, mỗi mẫu 3 thăng để cấp quân lương cho lính." Nhà vua cũng bằng lòng chuẩn tấu. Nhà vua và Thái hậu hiểu rõ, sang định lại các chức văn, võ, hầu cận, tức là hạn chế những con cái gia đình vương tộc ăn theo, như tình trạng vợ được phong lưu, con được tập ấm nhờ những chiến công xa lắc của tổ tiên họ Lý nhà chồng. Bắt con cái thân tộc phải thi thố cùng nhân sĩ trong thiên hạ, việc định diện tích ruộng sở hữu để thu tô là chủ yếu nhằm vào các thân vương quý tộc, vì họ mới có điền trang rộng lớn. Tuy phê chuẩn nhưng vua không khỏi băn khoăn, ông đến gặp mẹ cùng phân tích. Linh nhân Thái hậu bảo: "Thái sư là người thông tuệ, đang gắng sức phục vụ triều đình, nhà vua cần ủng hộ ông ta. Song những nội dung cải cách của Lê Văn Thịnh làm vô số quan đại thần và các gia đình thân vương bị xâm hại đến quyền lợi riêng, đem lòng ghen ghét và thù địch ông. Có thuyết cho rằng vụ án hóa hổ của Thái sư Lê Văn Thịnh là phản ánh sự đối đầu của thế lực đạo Phật và trào lưu nho học đang lên ở Đại Việt thời Lý Nhân Tông. Qua nhiều kỳ thi cử, số người trúng cách nhờ dùi mài kinh sử ngày càng đông. Bộ máy quan lại của triều đình được bổ sung dần những cái đầu đầy kiến thức tứ thư ngũ kinh tập hợp lại, trở thành thế lực nho học có ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong triều đình và xã hội. Đạo Phật là một thế lực xã hội có những đụng chạm quyền lợi với phái nho giáo mà Thái sư Lê Văn Thịnh đại diện. Trong đó điểm mấu chốt, nội dung cải cách mới làm thiệt hại quyền lợi của giới tăng lữ quý tộc. Theo đánh giá của các phương thân, những điều Lê Văn Thịnh muốn thực hiện chỉ có lợi cho đám dân đen, cấy các ruộng công điền và tầng lớp nho sĩ mà thôi. Những trận chiến cung đình từ xưa tới nay thường biến động dữ dội, mà đi kèm cùng nó có cái chết của các vương thân, quý tộc và đại thần. Sự đụng đầu của các thế lực ắt sẽ xảy ra. Hiện tại, sau hơn 1.000 năm, vụ án Hồ Dâm Đàm vẫn còn là một nghi án lịch sử, mà phần An Khiên vẫn nghiêng về phía ông. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Chép, tháng 3 năm 1096, chú thích 1, sách Việt Sử Lược nói là vào tháng 11, còn sách Việt Điện U Linh lại chỉ nói vào mùa thu. Cuộc đi chơi này, các tài liệu cho biết là Lý Nhân Tông dạo chơi để xem đánh cá. Nhà vua ngự trên thuyền nhỏ ra hồ Dâm Đàm, hồ Tây ngày nay, để xem ngư dân đánh cá. Đang yên lành, chợt có mây mù nổi lên. Giữa đám mây mù, bất thần nhà vua và các cận thần nghe thấy tiếng mái chèo rào rào và một chiếc thuyền nhỏ lao vun vút đến. Hoảng sợ, nhà vua liền lấy giáo ném vào chỗ ấy. Ngay lập tức, mây mù tan. Vua thấy trong thuyền là con hổ vằn vện rõ to, đang nhe răng, giơ vuốt gầm gừ. Giữa lúc mọi người tái mặt sợ hãi, lắp bắp, việc nguy rồi, thì Mạc Thận, vốn quen với việc sông nước và cảnh quan Tây Hồ trong những lần đánh bắt cá, nên đầy bình tĩnh. Quăng lưới trùm lên mình hổ, sau khi biết hổ bị sa bẫy, mọi người bình tâm nhìn lại và nhận ra con hổ chính là Thái sư Lê Văn Thịnh. Từ sợ thành giận, nhà vua ra lệnh cho các quan đại thần lấy dây sắt trói nghiến lại và giải về triều. Từ địa vị của người khai quốc công thần, cầm cân nảy mực, thân cận với triều đình trở thành kẻ mưu phản đại ác. Lẽ ra ông bị tru di tam tộc như lịch sử sau này đã lặp lại với vụ án Lệ Chi Viên của quan đại thần Nguyễn Trãi. Vì ông có tư tưởng đổi mới, liêm chính nên bị lắm kẻ xiểm nịnh, tìm cách hãm hại, song cũng lắm người ủng hộ, bảo vệ ông. Truyền thuyết người dân trong làng kể rằng, trong buổi luận tội Lê Văn Thịnh, các quan thù ghét đều đưa ra quan điểm chặt đầu ông, tội giết vua phải tru di cửu tộc, xưa nay vẫn thế. Một vị quan văn hỏi: "Tội giết vua thì tru di cửu tộc, nhưng tội giết thầy thì xử thế nào? Chỉ nhờ công lao của ông với lịch sử nước nhà, cũng là bởi triều đại ông sống thiên về đạo Phật, kiêng sát sanh, cả nước có tới 50% số dân là sư sãi trong chùa. Vua Lý Nhân Tông lại là học trò của Lê Văn Thịnh, nên ông chỉ bị án di lý, đi đày trăm dặm ở vùng Thao Giang, nay là vùng Tam Thanh, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ. Một vùng núi độc, rừng thiêng đến tận bây giờ, người dân vẫn còn truyền khẩu câu ca: sông Thao nước đục bờ nông, ai lên tới đó thì không đường về. Ở độ tuổi gần 60 mà phải đày lên mạ ngược, gió lam chứng khí, trong cảnh an khiên, không biết ông sống thêm được bao năm nữa. Song khi mất, ông được người ăn kẻ ở đưa về chôn cất ở quê nhà. Nơi đó là thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, ngay trong chùa khu vực chùa Búc Tháp. Chú thích: lược trích theo Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh, An Khiên đến tận bao giờ, của Trần Khải Thanh Thủy. Vụ án trên Hồ Dâm Đàm, Hồ Tây xảy ra vào năm 1096 đối với Thái sư Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh, vị trạng nguyên đầu tiên của nước Đại Việt tính đến nay đã hơn 1.000 năm. Từ đọc trong sử sách đến việc về tận quê hương của Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh, tiếp xúc với dân gian thấy câu chuyện về Lê Văn Thịnh khác hẳn như trong sử sách đã ghi. Trước và sau sự kiện năm 1096, trong sử không thấy ghi sự việc gì liên quan đến Lê Văn Thịnh cùng với vụ án này, mà chỉ dẫn ra một sự việc khá hàm hồ là Lê Văn Thịnh có gia nô người nước Đại Lý, có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật ấy toan làm chuyện thí nghịch. Thời đại Lý Nhân Tông mà Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh phò tá là một thời đại hùng mạnh, giàu đủ như trong sử đã ghi rõ. Một vị thái sư, một trạng nguyên giỏi giang thông thái như Lê Văn Thịnh không thể mượn phép thuật để mưu phản, giết vua. Thử hỏi một mình ông đứng ra giết vua vào thời đại đó để làm gì? Trước sau trong sử không hề ghi ông có hiềm khích, thù oán, xung khắc gì với triều đình, với vua và hoàng thái hậu. Sử không hề ghi ông có phe nhóm, bè đảng và âm mưu gì. Vậy trạng nguyên Lê Văn Thịnh giết vua vì mục đích gì? Hơn nghìn năm trôi qua, sự việc ổ hồ Dâm Đàm vẫn treo trên đầu các thời đại một câu hỏi rất lớn. Hiện quê hương của Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh, nhân dân trong vùng sùng kính, trân trọng ông tột bậc. Có hai khu di tích lập ra để thờ ông ở Thuận Thành và Gia Bình. Khu lăng mộ của ông đã được trùng tu nhiều lần đến nay, rất quy mô và bề thế. Sau nghìn năm nhìn lại, dưới ánh sáng khoa học hiện đại, tác giả nghiêng về phía Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh bị oan nhiều hơn. Có thể vì là người tinh thông lỗi lạc, lại quan hệ với vua và các quần thần như người ăn kẻ ở trong nhà, nên khi thấy vị vua trẻ ra hồ xem ngư dân đánh cá. Khi ấy, vua Lý Nhân Tông mới bước sang tuổi 45, nên Lê Văn Thịnh nảy ra ý định nghịch ngợm, trêu chọc bằng cách khoác tấm da hổ lên người, rồi ngồi rình ở ven bờ trong đám lao lách rậm rạp. Cách đây cả nghìn năm thì hồ Tây còn tùm rậm rạp, lắm chim muông thú dữ. Khi thấy thuyền của vua tiến ra giữa hồ, liền lợi dụng lúc sương mù dày đặc nổi lên, chèo thuyền bơi ra, dọa vua một phen chơi. Không ngờ, nhà vua vì lo sợ cuống cuồng mà làm lệch thuyền, khiến thuyền bị lật úp, rơi tõm xuống hồ, cả tấm thân nghìn vàng ướt lướt thước, rung lẩy bẩy. Thế là từ đùa hóa thật, quá mù ra mưa, Lê Văn Thịnh bị các tội mưu phản, giết vua để cướp ngôi. Cũng có thể vì nhà vua ham vui tửu sắc hay có vấn đề về sức khỏe, ngồi trong cung cấm lâu ngày, nên khi bơi ra giữa hồ gặp cảm mạo, giữa sương mù bản lãng như khói như mây, nên trong gà hóa cuốc, trong vị thái sư lại thành ra hổ vằn vện, nên đã kết tội oan sai cho cận thần của mình. Nhiều giả thiết nghiêng về việc Lê Văn Thịnh với tư cách tể tướng, thái sư, nên đã thực hiện cải cách về chế độ kinh tế xã hội, quân sự theo tân pháp của nhà Tống do Vương An Thạch đứng đầu. Điều đáng tiếc, các cải cách này được lợi cho muôn dân, nhưng lại đụng vào lợi ích thiết thân của các quan lại trong triều, nên đã thất bại thảm hại. Bản thân Vương An Thạch bị đuổi về quê đuổi gà, làm vườn cho vợ. Thời đó các thể chế Đại Việt đều mô phỏng theo thể chế của nhà Tống, nên khi Vương An Thạch bị tất sủng, thì Lê Văn Thịnh cũng phải chịu một cái kết cục tương tự. Còn một giả thiết khác vẫn thường xảy ra với các triều đại từ xưa đến nay là Trạng nguyên Lê Văn Thịnh do quá nghiêm khắc trong việc dạy bảo các cậu ấm cô chiêu của hàng tộc theo đúng lễ nghĩa phép tắc của triều đình, nên bị ganh ghét, đàm tiếu, đố kỵ, rồi bị các đại thần vu oan giáng họa mà phải chịu án lưu đày cho khuất mắt họ. Lý giải về việc này, sử sách xưa chép lại: đương thời, khi còn là tể tướng, Lê Văn Thịnh có một người hầu cận, nguyên quán ở Việt Nam nhưng theo học thầy Tào Tận ở Trung Quốc, biết làm phép thả hơi mù và biến thành hổ báo để dọa nạt mọi người cầu lợi, cầu vinh, ra oai với thiên hạ. Do yêu mến vị trạng nguyên đầu tiên của nước nhà mà truyền đạt lại cho thầy, và Lê Văn Thịnh đã dày công rèn luyện để học được phép thuật ấy, rồi lập tâm giết vua để cướp ngôi. Khi kế hoạch bị bại lộ đã bị khép tội, đánh tuột mọi chức tước, lột áo mũ ô sa và chịu án lưu đày. Dù thế nào thì mọi sự lý giải về trạng nguyên Lê Văn Thịnh vẫn chỉ là phỏng đoán, song các giả thiết nghiêng về việc ông bị hàm oan là có thật. Chắc hẳn trước khi chết, ông đã để lại lời trăn trối cho con cháu và họ hàng thân thích. Vì thế, vào thời hậu Lê, khi ông đã được giải oan, cháu con ông mới có đúc một pho tượng bằng đá nguyên khối, tạc hình một con rắn lớn dạng rồng trong tư thế, miệng cắn thân, chân xé mình, hồng toát lên nỗi đau đớn, phẫn uất như vậy. Ngày nay, đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh còn lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật phong phú như hai ngai thờ tượng ông, bộ bát bửu, thần tích, năm đạo sắc phong, đạo sớm nhất phong năm 1853, đạo muộn nhất năm 1924, và hệ thống bia đá khắc dựng từ thời Nguyễn, đôi câu đối, cuốn thư và nhiều đồ thờ bằng đồng, gỗ, gốm, sứ. Đó là những di sản văn hóa quý từ thời hậu Lê để lại, góp phần làm tăng thêm giá trị lịch sử và nghệ thuật cho nước nhà. Tượng ông đặt trong khám thờ sơn son thép vàng, lộng lẫy, ở phần trang trọng nhất nơi hậu cung, nghệ thuật tạc tượng. Điêu khắc gỗ, sơn thon thép vàng, điêu luyện, lột tả chân dung thư thái của vị quan thái sư tài năng, đức độ, người đã có công lao to lớn trong việc rèn luyện, dạy dỗ đấng quân vương thời niên thiếu, đồng thời cả trong mặt trận ngoại giao, kinh bang tế thế với vương triều nhà Tống để đòi lại lãnh thổ cho đất nước từ thời Lý. Cách đây cả nghìn năm, ngược hẳn với pho tượng rồng đầy ức kết, miệng cắn thân, chân xé mình phía ngoài miếu thờ. Tượng rồng được tạc bằng đá nguyên khối, có tư thế khoanh mình thành hình tròn, thân mình to lớn, toàn thân chạm vảy dày, hai mắt trợn tròn, hai chân trước xòe rộng, gân guốc, năm ngón với móng sắt nhọn bấu chặt vào khúc thân, miệng há rộng ngoạm vào mình. Chiều cao của tượng là 0,76m, chiều ngang là 1,12m. Chiều dài từ trước ra sau là 0,96m. Điều đáng nói là hình ảnh của con rồng đá này rất đặc biệt, không giống với bất kỳ hình ảnh rồng Việt ở bất cứ triều đại nào từng được biết đến, lại càng không giống với bất kỳ hình ảnh rồng Trung Hoa nào. Pho tượng rồng này mang phong cách lạ lùng và dữ dội, để lại những cảm xúc mãnh liệt cho người xem và khiến nhiều người liên tưởng rằng pho tượng chính là hiện thân của nỗi oan khiên lịch sử mà ông đã phải chịu đựng. Bức tượng đó bây giờ đặt ở bên trái sân, hướng đi vào đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh. Bức tượng có hai tay, nhưng chỉ có một bên tay có lỗ, tay trái còn một bên bị bịt chặt. Thần thái của tượng rồng không nằm trong cảm quan uy nghiêm, thư thái của người xưa mà ngược lại. Đó là những nét dữ dằn trên khuôn mặt và tư thế rất kỳ dị. Miệng cắn thân, chân xé mình, hình tượng đó gợi nhiều liên tưởng. Một là tượng rồng có thể là hiện thân của vua Lý Nhân Tông đang giày vò trong suy nghĩ dằn vặt bởi chính mình đã không thấu đạt mọi việc, nghe chuyện thị phi từ một phía mà để lại oan ức cho một con người. Hai là có tượng rồng như hiện thân của Thái sư Lê Văn Thịnh vì quá ức ức, quá oan uổng mà miệng không nói nên lời, hình hài cũng vì phẫn nộ, suy nghĩ nhiều mà không còn là chính mình được nữa, chân xé mình, tay hỏng. Tuy nhiên, dù có liên tưởng theo cách nào thì cũng nói lên được nỗi oan của vị thái sư tài giỏi, ông không hóa hộ giết vua. Đã hơn 10 thế kỷ trôi qua, dấu xưa đã phôi pha, chẳng còn bao vết tích. Ngay trong sử sách có nhiều điều bị thêm bớt, sửa chữa cách nay nhiều thế kỷ, nên ngày nay có nhiều điều chúng ta vẫn chưa được rõ. Theo cố giáo sư Trần Quốc Vượng trong lời đầu sách khi dịch, Việt Sử Lược thế kỷ 14 cho biết, quyển sử đầu tiên của nước ta cho đến nay được biết là sách Đại Việt Sử Ký do Lê Văn Hưu soạn đời Trần Nhân Tông năm Nhâm Thân 1272, sách ấy ngày nay không còn nữa. Nó đã bị thêm bớt, sửa chữa bao gồm vào sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Những sách sử đời Trần còn lại đến ngày nay chỉ còn thấy hai bộ. Một là sách An Nam Chí Lược của Lê Tắc soạn ở Trung Quốc vào năm 1333. Còn bộ sử thứ hai là một bộ sách nhỏ gọi là sách Việt Sử Lược. Việt Sử Lược là do một tác giả cuối đời Trần đã lược lại Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu. Theo Ngô Sĩ Liên, sách Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu gồm 30 quyển, mà nay phần còn lại trong Toàn Thư và Việt Sử Lược không còn là bao. Điều đó chứng tỏ cả hai sách đã lược bớt Đại Việt Sử Ký rất nhiều. Người dân trong vùng truyền đi những giai thoại đẹp về vị trạng nguyên đầu tiên của nước Việt. Và vụ án được ghi trong sử đã được Ỷ Lan Hoàng Thái Hậu giải oan từ khi bà còn sống, được thể hiện qua pho tượng điêu khắc rồng hiện đang được thờ tại đền thờ Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh. Truyền rằng, sau khi Đỗ Đạt, một ngày mùa hạ, Lê Văn Thịnh về quê ngoại ở Ngô Xá Trang để bá yết tổ đường. Đến nơi mây che tứ phía, trời đất tối sầm, không thể đi được. Phút chốc, trở lại quan đảng, các tầng lớp ở Ngô Xá từ bô lão, sĩ phu đến trai tráng đều sợ hãi mà ra bá yết và tự nhận là gia thần, tôi con của ông. Lê Văn Thịnh truyền bảo quân sĩ đóng tại đấy, sửa soạn yến tiệc mời mọi người ăn uống. Bô lão thưa rằng Ngô Trang là quê ngoại của thân mẫu Quan Trạng, Quan Trạng cũng coi như quê nội, thật là cảm kích, xin Quan Trạng cho nơi đặt yến tiệc này sao làm nơi thờ cúng người. Ông nhận lời, nhân dân đã để ra 50 mẫu ruộng để hàng năm tế tự và tu sửa đền thờ. Một hôm, Lê Văn Thịnh về thăm lối cũ, trường xưa ở Chi Nhị Trang. Nhà trường làm lễ đón tiếp trọng thể, tỏ lòng biết ơn ông. Các môn sinh và nhân dân tự xin nhà học để làm đền thờ Quan Trạng sau này. Ông thuận lòng và tặng nhà trường ba chữ Văn Xiển Giáo. Ba chữ này được nhân dân khắc vào cuốn thư treo tại đền thờ ông. Mọi người vui mừng bái tạ. Một ngày mưa gió sấm chớp, trời tối sầm, bỗng có đám mây ngũ sắc bay về bầu trời đông cứu. Trong đám mây đó có dáng hình Lê Văn Thịnh. Khi trời quang mây tạnh, không thấy bóng ông nữa. Và phía chân núi, nhân dân thấy có một đống đất mối đùn to, bàn đắp thành ngôi mộ và lập đền thờ ông gần đấy. Hôm đó là ngày mùng 7 tháng Giêng, chính là ngày Lê Văn Thịnh hóa. Nhân dân làng Đình Tổ, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành thường gọi ông là ông Trạng Đông Cứu. Truyền về ông ở Đình Tổ tương tự truyền thuyết và thần phả ở Bảo Tháp. Riêng chi tiết Lê Văn Thịnh hóa ở Đình Tổ gọi là ngày mất và có kể khác. Truyền kể rằng vào phiên chợ Đình Tổ ngày 24 tháng Chạp, Lê Văn Thịnh trên đường từ Thao Giang về quê. Do sức yếu nên khi đến đấy, ông bị ngã vào quầy kim dao rồi mất. Nhân dân lo sợ, đặt ông lên thuyền nan đẩy ra hồ sen ven sông Dâu, để thi hài trên đám bèo rồi úp thuyền lên. Ngày sau, mối đùng chỗ ấy thành mộ. Với những giấy tờ tùy thân và quan niệm chết vào giờ linh, nhân dân Đình Tổ lại lập ông làm thành hoàng làng. Sau ngày Lê Văn Thịnh mất, nhân dân một số làng ở Gia Bình, Quế Võ, Thuận Thành lập đền thờ và tôn làm thành hoàng. Đời Cảnh Hưng năm thứ 28, 1767. Và các triều đại phong kiến sau này đều ghi công và gia phong thành hoàng. Ngày 5 tháng 2 năm 1994, nhà nước cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa đền thờ Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh tại làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình. Văn thảo tổng hợp từ các nguồn www.bacninh.gov.vn, trang web news.zing.vn, web Việt Nam News Network và các tài liệu khác. Trạng Nguyên, Nguyễn Quan Quan. Trong lịch sử khoa cử nho học Việt Nam, kể từ khoa thi đầu tiên gọi là thi nho học tam trường vào năm Ất Mão năm 1075, đời Lý Nhân Tông, trải qua hơn 100 năm, năm 1239, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 8, đời vua Trần Thái Tông, đã có 5 kỳ thi đại khoa, nhưng triều Lý và đầu triều Trần đều chưa lấy đậu Trạng Nguyên. Các vị đỗ đầu như Lê Văn Thịnh, Mạc Hiển Tích, Bùi Quốc Khái, Trương Hanh và Lưu Miễn chỉ được lấy đỗ đầu nhất giáp. Phải tới khoa thi thứ 6, khoa đại tỷ thủ sĩ. Vào năm Bính Ngọ 1246, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 15, đời vua Trần Thái Tông mới đặt danh hiệu Tam Khôi, Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa, và Nguyễn Quan Quan đã đậu Trạng Nguyên, Phạm Văn Tuấn đậu Bản Nhãn, Vương Hữu Phùng đậu Thám Hoa, theo các nhà khoa bảng Việt Nam. Vậy là ông Nguyễn Quan Quan, người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, Kinh Bắc, nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là vị Trạng Nguyên đầu tiên của đất nước. Các sử gia, các tác giả phong kiến đều gọi ông là khai khoa Trạng Nguyên. Đến năm Đinh Mùi 1247 thì chính thức mới thấy sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5 ghi chép. Mùa xuân tháng 2 mở khoa thi chọn kẻ sĩ, ban cho Nguyễn Hiền đỗ Trạng Nguyên, Lê Văn Hưu đỗ Bản Nhãn, Đặng Ma La đỗ Thám Hoa, cho 48 người đỗ Thái Học Sinh, xuất thân theo thứ bậc khác nhau. Sách này còn cho biết, trước đây, hai khoa Nhâm Thìn 1232 và Kỷ Hợi 1239 chỉ chia người đỗ đạt thành các hạng giáp, ất, chưa có Tam Khôi, đến khoa này mới đặt Tam Khôi, tức Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa. Cũng chép tương tự như thế, nhưng rành rẽ hơn là đoạn sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, Quyển 6, tháng 2 mùa xuân năm 1247, thi Thái Học Sinh. Trước đây, thi lấy học trò đỗ đạt chỉ chia ra hai hạng giáp, hạng ất, để phân biệt người đỗ cao và đỗ thấp. Nay mới đặt ra Tam Khôi, lấy Nguyễn Hiền đỗ Trạng Nguyên, Lê Văn Hưu đỗ Bản Nhãn, Đặng Ma La đỗ Thám Hoa, còn 48 người đỗ Thái Học Sinh đều được xuất thân theo thứ tự trên dưới khác nhau. Như vậy, kỳ thi Tam Khôi đầu tiên ở nước ta được tổ chức vào năm 1247. Trạng Nguyên của kỳ thi Tam Khôi đầu tiên này là Nguyễn Hiền, nhưng lịch sử khoa bảng lại tính Nguyễn Quan Quan là vị Trạng Nguyên đầu tiên, bởi vì Nguyễn Quan Quan đỗ đầu khoa thi tiến sĩ trước đó chỉ một năm, năm 1246. Trong danh sách 47 vị Trạng Nguyên treo ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, thì Nguyễn Quan Quan được ghi đầu tiên, rồi sau đó mới là Nguyễn Hiền. Lần theo các thư tịch chính thống xưa, chính sử cũng như các sách đăng khoa lục đều ghi rất vắn tắt về đường hoạn lộ của Nguyễn Quan Quan. Sau khi thi đỗ, ông được vua ban quốc tính họ Trần, làm quan tới chức bộc xạ. Khi mất, Quan Quan được tặng hàm đại tư không. Song bởi có công đức với quê hương bản quán, Quan Quan còn được người đời truyền tụng nhiều câu chuyện về cuộc đời ông. Thần đồng học lõm. Trong cuốn Văn Hiến Kinh Bắc có chuyện kể về Nguyễn Quan Quan như sau. Ông sinh trong một gia đình nghèo, không có tiền gạo theo học. Lúc bé thường phải lân la ngoài cửa lớp, nghe thầy dạy bọn học trò trong làng học sách Tam Tự Kinh, rồi ngồi ngay trước sân dùng gạch non viết chữ xuống nền gạch. Một hôm tan học, thầy chợt để ý thấy sân nhà có nhiều chữ, nét chữ như phượng múa rồng bay. Thầy kinh ngạc nói rằng, đây mới chính là trò giỏi. Nói rồi, thầy gọi Quan Quan đến cho vào học. Quan Quan nổi tiếng thông minh, học một biết mười. Chẳng bao lâu ông đã lầu thông kinh sử, ứng khẩu thành thơ, luận bàn việc đời, thông thái uyên thâm. Gặp khoa thi hương, ông ứng thi đậu giải nguyên, đến thi hội lại đậu hội nguyên. Khi vua Trần Thái Tông mở khoa thi đại tỷ thủ sĩ, ông đậu đệ nhất giáp tiến sĩ, cặp đệ đệ nhất danh trạng nguyên. Người đương thời cũng như người đời sau đều gọi ông là ông Tam Nguyên, chỉ một hành động mà làm tướng giặc tái mặt. Sau khi vinh quy bái tổ, ông vào chầu vua để được ra xuất chính. Bây giờ quân xâm lược Mông Cổ tiến đến biên giới, lăm le đợi ngài xâm chiếm nước ta. Vua ra chiếu cử Nguyễn Quang Quang sang thương nghị với giặc. Tên tướng giặc nổi tiếng là Kiêu Hùng, Thâm Thúy cho rằng Quang Quang đến là để mang ba tấc lưỡi thuyết khách. Hắn bèn nghĩ cách dùng uy để chế áp ông. Nhân đi qua ao bèo, hắn vớt một cây bèo lên, nắm gọn trong lòng bàn tay rồi bóp chặt. Lát sau hắn mở ra chìa cho Quang Quang xem, cây bèo đã nát vụn. Thế rồi hắn cười sằng sặc ra chiều đắc ý lắm. Quang Quang hiểu rằng tướng giặc tỏ ý coi nước Việt như những cánh bèo non yếu, chỉ cần khẽ đánh là tan. Ông liền nhặt một hòn đá rất to rồi ném xuống giữa ao. Bèo dạt ra một khoảng trống, nhưng chỉ giây lát sau, những cánh bèo tụ lại kín mặt ao. Tướng giặc tái mặt hiểu thâm ý của Quang Quang. Người Việt bao giờ cũng đoàn kết toàn dân để bảo vệ giang sơn, không một sức mạnh nào có thể khuất phục được. Sau đó, tướng giặc đã hoãn binh mà không dám tiến quân sang xâm lược nước ta ngay. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất năm 1258, Nguyễn Quang Quang có nhiều cống hiến nên được nhà vua thăng đến chức bộc xạ, tương đương tể tướng. Khi làm quan, ông hết lòng vì dân vì nước, thanh liêm, trung thực, được trong triều, ngoài dân mến phục cả về tài lẫn về đức. Khi tuổi già, ông về quê hương mở trường dạy học, sống một cuộc đời thanh đạm. Người dân Tam Sơn cho rằng ông là người khai sáng nền Hán học của quê hương, mở đường cho đất Ba Gò, sau này có một kho nhân tài. Nơi Nguyễn Quang Quang dạy học, về sau dân dựng nên một ngôi chùa để tưởng nhớ đến người sống như tu, gọi là chùa Linh Khánh. Ngôi chùa ấy nay không còn nữa, nhưng vẫn còn một cây hương đá tạc vào năm Chính Hòa thứ 18, năm 1697. Trong đó ghi công đức của trạng nguyên Nguyễn Quang Quang với dân làng. Sau khi Nguyễn Quang Quang mất, dân làng lập đền trên núi Viền để thờ ông làm thành hoàng, gọi là Bản Thổ Thành Hoàng, Đại Vương Phúc Thần. Triều đình cũng truy phong ông là Đại Tư Không. Hàng năm cứ vào dịp 22 tháng Chạp âm lịch, dân làng lại tổ chức tế phong mã để tưởng nhớ tới vị trạng nguyên tài năng và đầy ân đức, cũng là để nhắc nhở các thế hệ con cháu nói tiếp truyền thống hiếu học, yêu dân, yêu nước của tổ tiên. Nguồn www.vnweclocks.com /box/28642/368058